Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 10 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về giáo hội công giáo tại Brazil và cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Sáng thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã trở về Roma sau gần 3 tháng trải qua tại dinh thự mùa hè của các Đức Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo. Chiều thứ Tư vừa qua, nhân dịp ngỏ lời cảm ơn và từ giã các nhân viên phục vụ tại dinh thự mùa hè của các Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến gương Thánh Hieronimo được Giáo hội kính nhớ hôm 30 tháng 9 vừa qua. Đức Thánh Cha trích dẫn câu nói nổi tiếng của vị thánh này: không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Cũng như thánh nhân, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy vâng phục lắng nghe lời Chúa là lời soi sáng, định hướng, bên vực, ủi an và trợ giúp. Đức Thánh Cha nói rằng mọi tín hữu Kitô đều được kêu mời đón nhận sống lời Chúa mỗi ngày với tất cả đơn sơ và hân hoan. Thánh Hieronimo là một trong những vị tiến sĩ hội thánh đã được Đức Thánh Cha chọn làm đề tài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày 7 tháng 11 năm 2007. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: chúng ta phải đọc lời Chúa trong sự thông hiệp với giáo hội sống động. Nơi ưu biệt để đọc và lắng nghe lời Chúa là phụng vụ. Trong phụng vụ, khi cử hành lời và làm cho lời Chúa được hiện diện trong bí tích thánh thể, chúng ta thực hiện lời trong cuộc sống và làm cho lời được hiện diện giữa chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng lời Chúa vượt qua mọi thời đại. Tư tưởng của con người đến rồi đi, đều được xem là rất hiện đại hôm nay, ngày mai sẽ trở thành rất lạc hậu. Lời Chúa thì trái lại là lời ban sự sống vĩnh cửu. Lời Chúa chứa đựng vĩnh cửu, có giá trị cho mọi thời. Do đó, khi mang lời Chúa trong chúng ta cũng mang sự vĩnh cửu, cuộc sống trường sinh. Tin Geneva. Tòa Thánh lên án việc chính trị lèo lái tôn giáo. Hôm 28 tháng 9 vừa qua, trong bài phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, Đức Cha Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, đã lên tiếng cảnh cáo việc chính trị lèo lái tôn giáo. Ngày hôm sau, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Cha Tomasi nhấn mạnh rằng, con người cần phải được tự thể hiện trong mọi chiều kích của mình, kể cả thiêng liêng. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các cơ quan của Liên Hiệp Quốc ở Geneva đã đề cập đến những nguy cơ mà tự do tôn giáo đang gặp phải, đặc biệt khi tôn giáo được sử dụng vào những mục đích chính trị hoặc để lèo lái công luận. Đức Cha Tomasi nói, vấn đề tự do tôn giáo hiện đang là một đề tài nóng bỏng trong cuộc tranh luận trên diễn đàn quốc tế. Sở dĩ như thế là vì có một số sự kiện xảy ra tại một số quốc gia như dự án đốt kinh Koran hay những vi phạm nhân quyền tại nhiều nước Hồi giáo. Vì vấn đề tôn giáo ngày càng được chú ý đến trên diễn đàn quốc tế, cho nên Đức Cha Tomasi cầu mong rằng các chính phủ cần đề ra những chính sách nhằm bảo vệ các cá nhân, tín ngưỡng của họ, cộng đồng tôn giáo của họ, hầu bảo đảm được sự sống chung hòa bình giữa mọi người. Đại diện của Tòa Thánh tại các cơ quan của Liên Hiệp Quốc ở Geneva cũng cảnh cáo rằng, ngày nay, người ta có khuynh hướng muốn đẩy ra bên lề xã hội tất cả những gì không liên quan đến những quyền lợi kinh tế và những nhu cầu nhất thời. Ngài khẳng định rằng, con người cần phải được tự thể hiện trong mỗi chiều kích, đặc biệt là chiều kích thiêng liêng. Cách riêng Đức Cha Tomasi nhấn mạnh rằng, bên kia những bài diễn văn trừu tượng và lý thuyết cần phải làm sao để trong các cơ cấu và luật pháp quốc gia, nhất là trong hệ thống giáo dục và tư pháp của mỗi quốc gia, tôn giáo không trở thành một nguyên cớ để tạo ra sự kỳ thị. Theo vị đại diện của Tòa Thánh, tự do phát biểu là con đường để bảo vệ tự do tôn giáo. Bởi vì, nếu chúng ta không có tự do để thảo luận, để đối đầu một cách bình thản trước quan niệm của người khác, chúng ta sẽ có nguy cơ tạo ra những nhà nước đàn áp và những chính sách không tôn trọng các quyền con người. Tin Manila, Phi Luật Tân. Giáo hội Công giáo Phi Luật Tân sẽ có lập trường cứng rắn đối với Tổng thống nước này nếu ông tiếp tục đẩy mạnh các chương trình ủng hộ ngừa thai và phá thai. Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Veritas, Đức cha Nereo Optima, giám mục Tandat, Chủ tịch Hội đồng giám mục Phi Luật Tân nói rằng, giáo hội rất quan ngại về việc Tổng thống Benigno Aquino ủng hộ chương trình kế hoạch hóa gia đình bằng ngừa thai và phá thai. Đức cha Optima cho biết, các đức giám mục Phi Luật Tân không muốn đối đầu với chính phủ trong việc giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, ngài nói rằng, vạ tuyệt thông không phải là một biện pháp mà các ngài không nghĩ tới. Được biết tân Tổng thống Phi Luật Tân đã cho biết, ông sẽ tiếp tục ủng hộ các sáng kiến trong chương trình kế hoạch hóa gia đình. Trong một tuyên ngôn được đưa ra trước lời cảnh cáo của các đức giám mục, Tổng thống Aquino nói, tất cả chúng ta đều được hướng dẫn bởi lương tâm của chúng ta. Lập trường của tôi không hề thay đổi. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi nói rằng, các đức giám mục nước này đã đề nghị có một cuộc gặp gỡ với Tổng thống Aquino và các phụ tá của ông để thảo luận về các chương trình của chính phủ. Ngài tiết lộ rằng các đức giám mục đã viết thư cho Tổng thống Aquino vào tháng 2 vừa qua. Trong lá thư, các vị chú chăn giáo hội đã yêu cầu có một cuộc gặp gỡ. Tuy nhiên, ông Aquino không trả lời. Đức cha Optima nói, chúng tôi không muốn đối đầu, chúng tôi chỉ muốn đối thoại. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, Tổng thống Aquino nên biết rằng, nếu chính phủ của ông phân phát các dụng cụ ngừa thai nhân tạo, thì ông là người đang cộng tác với một tội trọng. Ngài nhắc lại rằng, phá thai là một tội trọng, và những ai phá thai hay trợ giúp phá thai đều đương nhiên bị vạ tuyệt thông. Tin Washington. Một nhóm các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa Kỳ đã gặp gỡ với Ngoại trưởng nước này để thảo luận về cuộc hòa đàm tại Trung Đông. Hôm thứ Tư, 29 tháng 9 vừa qua, một phái đoàn đại diện của Do Thái, Hồi giáo, Kitô giáo, trong đó có Đức Hồng Y Theodore McCarrick và Đức cha Howard Hubbard, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý và Hòa bình Quốc tế, đã có cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Hillary Clinton và Cố vấn An ninh Quốc gia James Jones. Mục đích của cuộc gặp gỡ là để thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ đẩy mạnh các cuộc hòa đàm về Trung Đông. Là những người ủng hộ giải pháp hai quốc gia cho Israel và Palestine, các vị đại diện tôn giáo đã cho công bố một tuyên ngôn để bày tỏ sự ủng hộ dành cho các nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine tại Washington hồi đầu tháng 9 vừa qua. Trong tuyên ngôn, các vị đại diện tôn giáo cũng yêu cầu chính phủ Israel phải ngừng xây cất các khu định cư trong lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng. Các vị tuyên bố ủng hộ chính phủ Hoa Kỳ trong quyết tâm đẩy mạnh các cuộc hòa đàm cho Trung Đông. Tin Paris. Một nhà vô thần nổi tiếng tại Pháp lên án các cuộc tấn công nhắm vào Đức Thánh Cha. Ông Bernard-Henri Lévy, một nhà trí thức vô thần nổi tiếng của Pháp, đã lên tiếng bênh vực giáo hội và Đức Thánh Cha. Ông nói rằng, Công giáo là tôn giáo bị tấn công nhiều nhất tại Âu Châu. Trong một cuộc phỏng vấn trên nhật báo Tây Ban Nha ABC hồi tuần trước, ông Lévy, vốn là một người Do Thái, nói rằng, đã có quá nhiều bất công đối với Đức Giáo Hoàng. Ông Lévy khẳng định, tiếng nói của Đức Giáo Hoàng vô cùng quan trọng và chúng ta vô cùng bất công đối với Ngài. Tôi không phải là người Công giáo, nhưng tôi nghĩ rằng hiện có quá nhiều thành kiến và trào lưu chống giáo sĩ tại Âu Châu. Ông Lévy cho biết, tại Pháp, người ta chỉ nói đến việc xúc phạm đến các nghĩa trang của người Hồi giáo và Do Thái giáo. Nhưng không ai biết rằng hiện các ngôi mộ của người Công giáo cũng đang tiếp tục bị xúc phạm. Theo ông, chủ nghĩa bài giáo sĩ tại Pháp là một thái độ không lành mạnh. Ông Lévy nói, chúng ta có quyền phê bình các tôn giáo, nhưng mức độ phê bình hiện nay là thái quá. Tin Sydney. Một người vô thần tại Úc Đại Lợi nói rằng, việc lành bệnh của ông là phép lạ thứ ba của nữ chân phước Mary McKinlope, người sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh tại Roma vào ngày Chủ nhật 17 tháng 10 tới đây. Ông John Banks, một người vô thần, tuyên bố rằng, việc ông còn sống sau một cơn đột quỵ là nhờ lời bầu cử của nữ chân phước Mary McKinlope. Theo báo The Adelaide Advertiser phát hành tại Nam Úc, ông Banks, 54 tuổi, chủ một chi nhánh bưu điện, đã bị đột quỵ hôm thứ Sáu tuần trước. Vợ ông đã mang ông vào bệnh viện và tại đây, ông đã được các bác sĩ cứu thoát. Ông biết ơn các bác sĩ, nhưng vẫn tin rằng việc ông được cứu thoát là do sự can thiệp của nữ chân phước Mary McKinlope. Cuốn tin Úc Đại Lợi. Giáo hội Công giáo tại Úc Đại Lợi chống lại việc làm cho chết im dịu, hiện đang được cổ võ trên toàn quốc. Phát biểu trên tuần báo Công giáo The Catholic Weekly của Tổng giáo phận Sydney, ông Martin Laverty, giám đốc điều hành của Tổ chức Y tế Công giáo Úc Đại Lợi, giải thích rằng, sở dĩ việc làm cho chết im dịu được cổ võ mạnh mẽ là vì Đảng Xanh đã đạt được chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử liên bang vừa qua. Để chống lại chiến dịch ủng hộ việc làm cho chết im dịu, Hội đồng Giám mục Công giáo Úc Đại Lợi đã gửi thư đến Ủy ban Điều tra của Thượng viện về quyền của những người bị bệnh nan y đang ở vào thời kỳ cuối cùng. Trong lá thư gửi cho Thượng viện, Đức cha Philip Wilson, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc viết rằng, chúng ta cần phải làm một xã hội, trong đó mọi người đều được bảo đảm rằng họ có thể được chấp nhận như những con người mà cuộc sống là đáng sống. Cũng trong lá thư, các vị chú chăm giáo hội thị Úc khẳng định rằng, người Công giáo mạnh mẽ bên vực quyền của những người dễ bị tổn thương nhất, cách riêng trong những vấn đề liên quan đến sự sống. Tin Beirut, Liban. Đức Thượng phụ Maronite Liban cảnh cáo về những căng thẳng có thể dẫn đến xung đột tại nước này. Trong một thông cáo được đưa ra sau cuộc gặp gỡ hàng tháng của Hội đồng Giám mục Maronite, Đức Hồng Y Nasala Speyer, Thượng phụ Công giáo Maronite Liban, nói rằng, những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa phe đa số và phong trào Hezbollah có thể dẫn đến những cuộc đụng độ trên đường phố. Trong tuyên ngôn, Đức Thượng phụ Speyer cho biết, các Đức Giám mục Liban đã duyệt xét lại tình hình đất nước và rất quan ngại về những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa các phe phái, khiến có thể làm phát sinh nội chiến. Được biết, hiện đang có căng thẳng giữa phe đa số do Thủ tướng Saad Hariri lãnh đạo và phe thiểu số do phong trào Hezbollah cầm đầu. Cách đây ba ngày, nhân danh phong trào Hezbollah, ông Galeb Abu Zainab nói rằng, ông chống lại việc chính phủ Liban đang tài trợ cho tòa án của Liên Hiệp Quốc hiện đang điều tra về vụ mưu sát ông Rafik Hariri. Tình hình Liban trở nên căng thẳng vào giữa lúc các Đức Giám mục nước này đang chuẩn bị đi Roma để tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Tin Vatican. Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu loan báo sẽ cho thành lập một trung tâm theo dõi các vụ kỳ thị đối với các tín hữu Kitô tại Âu Châu. Hôm thứ Năm vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Hungary, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, cho biết, sắp tới một trung tâm chuyên theo dõi những vụ kỳ thị đối với các tín hữu Kitô tại Âu Châu sẽ được thành lập. Vị Hồng Y người Hungary này khẳng định rằng, tình hình hiện nay không phải là dễ dàng đối với nhiều tín hữu Kitô đang muốn làm chứng cho niềm tin và hy vọng của mình bằng cuộc sống. Đức Hồng Y không minh thị nêu lên các vụ kỳ thị, nhưng Ngài ám chỉ đến hành động phá thai và làm cho chết im dịu mà Giáo hội Công giáo cực lực chống lại. Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nói rằng, giáo hội tại lục địa này rất quan ngại về những đe dọa đối với sự sống con người trong những giây phút nguy ngập nhất như trước khi chào đời hay trước giờ chết. Đức Hồng Y Erdo cho biết, trung tâm theo dõi các vụ kỳ thị đối với các tín hữu Kitô sẽ giúp gây ý thức về những hình thức bất khoan nhượng và kỳ thị, mà một số tín hữu Kitô tại Âu Châu đang phải chịu. Ngài xác định rằng, trung tâm này không nhằm tạo ra bút chiến, mà chỉ giúp xây dựng một xã hội biết tôn trọng tự do tôn giáo hơn mà thôi. Trong sứ điệp gửi cho các vị chủ tịch của các hội đồng giám mục Âu Châu tham dự hội nghị tại Zagreb, Croatia, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị hãy dấn thân bảo vệ các tín hữu, chống lại thái độ bất khoan nhượng và kỳ thị, cũng như thăng tiến gia đình và bên vực sự sống. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Giáo hội Công giáo tại Brazil và cuộc bầu cử tổng thống sắp tới do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai Chủ nhật mùng 3 tháng 10, dân chúng Brazil sẽ đi bỏ phiếu để chọn người kế vị tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva. Nhân dịp này, một vị giám mục Brazil là Đức cha Gerardo Vedie đã dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Roi một cuộc phỏng vấn, trong đó ngài cho biết các đức giám mục Brazil cầu mong cho sự phát triển kinh tế và công cuộc cải tổ xã hội dưới thời tổng thống Lula được tiếp tục đẩy mạnh. Được hỏi về sứ điệp mà các đức giám mục Brazil muốn nhắm gửi cho dân chúng trước ngày bầu cử, Đức cha Vedie trả lời rằng, giáo hội không hề muốn đi vào cuộc tranh luận chính trị. Đây là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, theo các cuộc thăm dò, bà Dilma Rousseff, cựu thủ tướng Brazil, hiện đang dẫn đầu trước đối thủ của bà là ông Jorge Serra, thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội, 20 điểm. Đức cha Vedie nói rằng, đối với Hội đồng Giám mục Brazil, đây là một điều tốt. Đức cha Vedie giải thích về sự ủng hộ dành cho Tổng thống Lula như sau. 8 năm cầm quyền của Tổng thống Lula, từ năm 2002 đến năm 2010, là những năm phi thường. Brazil đã trở thành một trong những nền kinh tế mạnh nhất trên thế giới, với một sự tăng trưởng từ 6-7%. Và trong năm nay lên đến 8%. Điều này đã cho phép trên 20 triệu người Brazil thoát khỏi cảnh nghèo đói và giai cấp trung lưu được phát triển. Dĩ nhiên, đà phát triển kinh tế này đã khởi sự dưới thời Tổng thống Fernando Henrique Cardoso, người tiền nhiệm của ông Lula. Nhưng chính Tổng thống Lula là người đã mang lại sức bật cho đà tiến triển này. Tất cả mọi người, nhất là những người nghèo, đều đã hưởng được đà tiến triển này nhờ một chính sách xã hội đầy tham vọng. Đức cha Vedie cho biết, ngay từ năm 2003, Tổng thống Lula đã cho phát động chương trình toàn quốc có tên là Hạ giảm sự nghèo đói xuống số 0. Chương trình này gồm khoảng 40 biện pháp xã hội, trong đó quan trọng nhất là phân phối lương thực, xây dựng những bồn chứa nước trong những khu vực bị hạn hán, thức ăn giữa bữa cho trẻ em trong các trường học, tín dụng nông nghiệp, vân vân. Chương trình này đã đẩy lui được 70% nạn thiếu dinh dưỡng và 47% tử suất trẻ con. Ngoài ra, dạo tháng 5 vừa qua, chương trình thực phẩm thế giới cũng đã trao tặng cho Tổng thống Lula giải thưởng vô địch thế giới chống lại nghèo đói. Lúc trao giải này, bà giám đốc của chương trình thực phẩm thế giới đã giải thích rằng những nỗ lực của chính phủ Brazil trong lĩnh vực này là một gương sáng cho toàn thế giới. Trong 40 biện pháp xã hội do chính phủ đề ra, còn có viện trợ hàng tháng khoảng 30 euro cho mỗi gia đình nghèo nhất với điều kiện là họ phải cho con cái được chích ngừa và cấp sách đến trường. Đã có 12 triệu gia đình, nghĩa là tổng cộng 60 triệu người Brazil được hưởng chương trình trợ cấp này. Nhờ vậy mà thị trường nội địa được kích thích. Ngoài ra, chính phủ của Tổng thống Lula còn trợ cấp cho các sinh viên của các gia đình nghèo, cũng như tài trợ cho các nông gia và gia tăng phục hồi các cơ sở hạ tầng. Nhìn lại những thành quả này, Đức cha VDE nói rằng, giáo hội Công giáo chỉ có thể vui mừng vì tất cả những biện pháp xã hội trên đây và hy vọng rằng những nỗ lực này sẽ được chính phủ mới theo đuổi. Nhận định về những thách đố mà chính phủ mới có thể phải đương đầu, Đức cha VDE nói, Tổng thống Lula đã không thể thực hiện được cuộc cải cách ruộng đất do phong trào của những người không có đất đai đề xướng, bởi vì đa số các địa chủ đã chặn đứng chương trình này tại Quốc hội. Cũng vậy, cuộc chiến chống tham nhũng vẫn còn phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Hội đồng Giám mục Brazil đã kêu gọi dân chúng không nên bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào đã từng bị kết án vì tham nhũng. Được hỏi, liệu ngài có hài lòng không nếu bà Dilma Rousseff đắc cử? Đức cha VDE trả lời, dĩ nhiên, việc bà đã tham gia phong trào du kích chống chế độ độc tài tại Brazil trong hai năm 1964 và 1965, cũng như đã trả giá đắt khi bị giam tù và tra tấn trong nhiều tháng, không làm hài lòng những người thuộc phe bảo thủ. Nhưng bà là người được Tổng thống Lula ủng hộ. Kế đó, Brazil là một quốc gia có một nền dân chủ trẻ trung, còn non yếu, trong đó vẫn còn tình trạng bất bình đẳng và những cơ cấu tạo ra sự loại trừ xã hội. Do đó, đất nước này cần có những cuộc cải tổ. Brazil, hay còn chính thức được gọi là Cộng hòa Liên bang Brazil, là quốc gia rộng lớn nhất tại châu Mỹ Latin. Quốc gia cựu thuộc địa của Bồ Đào Nha này đã giành được độc lập năm 1822 và thành lập nền Cộng hòa năm 1889. Hiện nay, kinh tế Brazil đứng hàng thứ 8 trên thế giới và là thành viên của khối G20. Dân số hiện nay của Brazil là 190 triệu người. Với 73% dân số theo Công giáo, Brazil được xem là nước Công giáo lớn nhất thế giới.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện tử tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện tử tế tuần này, mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của cố linh mục Đỗ Vân Lịch, tu sĩ giọng Đa Minh, về lòng tham của con người. Vào tháng 7 năm 2007, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã lên tiếng tố cáo như sau. Thực tế cho thấy là giai cấp vô sản biến nhân dân thành vô sản, và tự biến mình thành một giai cấp mới mà tôi nghe nhiều người gọi là tư sản đỏ. Ngày nay, khi mà một viên chức nhà nước phải chia 1.000 tỷ đồng cho người vợ ly dị, thì không còn là tư sản nữa, mà phải gọi là tư bản hay đại gia đỏ. Lâu lâu rồi, tôi thấy báo chí tường thuật lời ông Tổng Bí Thư tuyên bố, tham nhũng là quốc nạn. Có lẽ là quốc nạn cho người dân, chứ còn đối với nhiều đầy tớ của nhân dân, đó là cơ hội tốt để trở thành đại gia đỏ. Lời tố cáo này, cũng như tiếng kêu dân oan phải chăng là muối bỏ bể, hay tiếng kêu trong sa mạc? Nếu quốc nạn chỉ là quốc nạn, có lẽ vấn đề sẽ dễ giải quyết. Nhưng khi quốc nạn trở thành cơ hội lớn cho kẻ cầm quyền, ai dám nhìn thẳng vào sự thật để tìm hướng giải thoát? Trong Phúc Âm, có kể dụ ngôn về người quản lý bất trung. Dụ ngôn này cho chúng ta thấy tất cả sự thật và những hệ lụy về lòng tham vô đáy của con người. Ông chủ đã nghe báo cáo từ lâu về người quản lý bất trung. Đợi ngày tháng chín mùi, ông truyền người quản lý chính sổ. trải nhà mới ra mặt chuột. Anh gọi từng con nợ đến viết lại hóa đơn. Người nợ 100 thùng dầu ô liu làm sao không mừng khi món nợ nhẹ hẳn một nửa. Người nợ 1.000 giả lúa cũng sửng sốt khi thấy được viết lại biên lai còn 800. Thế nên, ở bất cứ địa vị và nghề nghiệp nào, con người cũng có thể xây dựng hay phá hoại. Tất cả đều tùy thuộc tấm lòng. Nếu họ chỉ hướng về của cải mà tôn thờ, đương nhiên của cải biến thành một vị hung thần sai khiến họ. Họ trở thành con người bất chính, bất trung và bất công. Bất chính vì họ đã tán tận lương tâm khi đi theo sự hướng dẫn và thôi thúc của thần của cải mà lún sâu vào con đường vô đạo. Họ tin tưởng tuyệt đối vào mãnh lực đồng tiền. Từ bản chất tiền của bất chính, vì có khuynh hướng dẫn con người vào con đường bất lương. Vì đồng tiền, mà họ đã bất chấp mọi nguyên tắc đạo đức và không màng chi tới sự sống vĩnh cửu. Bất trung vì họ qua mặt chủ mà tự đặt những tiêu chuẩn chi phối công việc, lũng đoạn sự nghiệp và tài sản của ông. Người quản lý bất trung đã bán rẻ danh dự ông chủ để mua lấy lợi lộc cho cá nhân và gia đình mình. Nếu không nhờ lời tố cáo, chắc ông chủ còn bị mọi người hiểu lầm là một tay cường hào ác bá. Anh quản lý đã đi ngược lại tất cả mọi nguyên tắc phục vụ của một người đầy tớ nhân dân. Sở dĩ anh sống sót qua bao năm tháng, vì anh đã khéo nịnh hót ông chủ. Nhưng đã đến lúc lời nịnh hót không còn che đậy nổi tính gian trá và gian ác của anh nữa. Tất cả mọi toan tính và hành vi gian lận đều bị phơi bày ra ánh sáng. Thế là sự nghiệp tan tành theo mây khói. Ngày nay, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, đầy dẫy kinh nghiệm cay đắng về tiền bạc. Nhiều người không thoát khỏi ma lực của đồng tiền. Nhưng giữa những cám dỗ gây sợ đó, con người vẫn luôn nóng vai quyết định. Cần phải vận dụng tất cả sự khôn ngoan và trí thông minh để biến tiền của thành một phương tiện, không phải để mua lấy hạnh phúc hay nước trời, nhưng để mở rộng mối tương quan bạn hữu. Nhất là những bạn hữu có khả năng đón tiếp ta vào nước trời, tức những kẻ nghèo. Nếu chúng ta dùng tiền của giúp đỡ những người túng thiếu hay giúp người khác tìm thấy Chúa Kitô, cuộc đầu tư trần gian sẽ đem lại lợi nhuận vĩnh hằng. Khi vâng theo thánh ý Thiên Chúa, chúng ta sẽ không còn sử dụng của cải một cách ích kỷ nữa. Đáng sợ nhất là khi đồng tiền lôi kéo con người xa vòng đạo lý. Chỉ vì đồng tiền, con người có thể đánh mất chính mình và trở thành bất nhân, bất lương, bất tín và vô trách nhiệm. Bởi thế, Chúa mới căn dặn chúng ta phải trung kiên khi đang nắm trách nhiệm. Thi hành sứ mệnh giữa bao nhiêu cám dỗ của quyền lực, tiền bạc và cả những phương tiện cần thiết cho cuộc sống không phải là chuyện đơn giản và dễ dàng. Ngay cả giáo hội cũng không thoát khỏi những cám dỗ đó. Chúa Kitô cần lòng trung thành với sứ mệnh, chứ không cần của cải và phương tiện vật chất dư thừa. Chúa nói, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Lệ thuộc vào của cải là sống đối nghịch với giáo huấn của Chúa. Người khuyên chúng ta sống hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa Cha. Đó là một trong những đặc tính của người môn đệ Chúa Kitô. Sống giữa hai quyền lực, Thiên Chúa và Thần Tài, con người phải có một lựa chọn dứt khoát. Mỗi quyết định đều ảnh hưởng tới sứ mệnh cao cả của mình. Không thể có thái độ trung dung. Không thể có hòa giải giữa Thiên Chúa và Thần Tài. Bắt cá hai tay đem lại những hậu quả khôn lường. Bao nạn nhân đang đau khổ vì lập trường ba phải của nhiều người trách nhiệm. Đó là một thái độ bất công đối với người dưới quyền, nhất là những người nghèo khổ và thấp cổ bé họng. quyền lực và tiền bạc được sử dụng như những phương tiện đàn áp để cướp đoạt những nhu cầu cơ bản nhất khỏi những người kém may mắn. Ngôn sứ Amos vẽ ra một bức tranh rất ảm đạm. Người cầm quyền thường lạm dụng tha nhân. Đó là một tội đại bất công. Ngôn sứ Amos mô tả những nhà buôn nóng ruột muốn những ngày tháng mau kết thúc để có thể trở lại trò buôn bán gian lận và bất chính. Cân thiếu, giá cao, bàn cân sai lệch và những món hàng kém phẩm chất là những mánh lới mà ngày nay chúng ta vẫn còn quan tâm. Như hàng hóa Trung Quốc mang những hóa chất độc hại hay chất chì đã tạo một phản ứng dây chuyền trên khắp thế giới. Bởi thế, chúng ta thấy lòng tham vẫn còn là đặc tính cố hữu. Ngôn sứ Amos tiên báo cảnh sụp đổ của vương quốc phía Bắc Israel vì thiếu đạo đức giao ước. Trong tương quan giao ước giữa Thiên Chúa và dân người, lòng cảm thương và quan tâm tới người bất hạnh được coi là những đức tính nổi bật giữa cộng đoàn. Thiên Chúa không dung thứ những ai lạm dụng những người yếu thế. Người quản lý trong vụ ngôn phúc âm đã lợi dụng hoàn cảnh nghèo hèn để khai thác triệt để những người yếu thế cùng đường. Ông không hề ý thức rằng của cải dành cho mọi người, nên phải nỗ lực làm cho mọi người có đủ điều kiện cần thiết để phát triển toàn diện, để mọi người có thể cộng tác vào việc làm cho thế giới ngày càng nhân bản hơn, để mỗi người đều có thể tặng hiến và nhận lãnh, và để việc tiến bộ của người này không cản trở sự phát triển của người khác và thành cớ khiến họ rơi vào cảnh nô lệ. Người quản lý bất trung trong phúc âm bao giờ cũng tìm cách chiếm hữu càng nhiều càng tốt. Anh đã không thắng được cơn cám dỗ tầm thường. Ngược lại, dù bị cám dỗ một cách nặng nề, Chúa Kitô đã vượt qua để dạy chúng ta cách nhờ ân sủng mà chiến thắng. Người quản lý bất trung trong phúc âm hoàn toàn thiếu ý thức của cải là một thiện ích phát xuất từ Thiên Chúa và được người chủ sử dụng để lưu chuyển, hầu cả người túng nghèo cũng được hưởng dụng nữa. Ngược lại, anh đã làm cho nguồn lợi chảy ngược về chính mình và đánh đống trong kho nhà anh. Anh không thấy mình phải dùng của cải để mưu ích cho tha nhân và xã hội. Thực tế, anh sống nhờ mồ hôi nước mắt người khác, ngược hẳn với nguyên tắc đạo đức. Của cải bất chính tố cáo anh không tha thiết gì với công lý và tình liên đới. Anh sẵn sàng hy sinh người khác để mưu lợi cho mình. Bởi vậy, ông chủ nhận thấy anh không còn phục vụ hữu hiệu trong công việc quản lý tài sản của ông nữa. Phải chăng đã đến lúc phải chấm dứt cảnh người bóc lột người? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của cố linh mục Đỗ Vân Lực, tu sĩ giọng Đa Minh, về lòng tham con người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Đục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các suy tư thần học của học giả Müller và Manto Bonami về tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria. Tất cả chỉ là các suy tư tìm tòi thần học cá nhân gợi ý, chứ không luôn luôn phản ánh lập trường và giáo huấn của giáo hội. Như đã nói trước đây, biến cố Đức Giêsu nhập thể bởi Chúa Thánh Thần và từ Đức Trinh Nữ Maria là công trình của ba ngôi Thiên Chúa. Nhưng nền thần học Tây Phương gán cho Chúa Thánh Thần vì nó là công trình lòng lành của Thiên Chúa và lòng lành là sở hữu hay tính chất của ngôi ba. Dầu vậy, học giả Manto Bonami vẫn tự hỏi xem có thể nói tới một việc gửi hữu hình Chúa Thánh Thần tới với Đức Maria hay không? Giải thích thần học chối bỏ điều này sẽ không chú ý tới các dữ kiện kinh thánh khi cho rằng việc Thiên Chúa Cha gửi Chúa Con xem ra không liên can tới việc gửi Chúa Thánh Thần. Từ lúc mà Chúa Con chỉ bởi Chúa Cha mà ra, và chúng ta biết rằng quan điểm để phán đoán việc gửi Chúa Thánh Thần là quan điểm giữa ba ngôi Thiên Chúa. Thật thế dựa trên văn bản Phúc Âm Thánh Luca chương 1 câu 35, học giả Manto Bonami đưa ra nghi vấn. Ta có phải nói rằng Chúa Thánh Thần bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra đã được gửi tới một cách hữu hình với đấng phải sinh ra trong thịt xác, không phải là một thụ tạo đơn sơ cả khi có là Thánh, mà là đích thân Con Thiên Chúa hay không? Và ông trả lời là phải, bằng cách dựa trên hai tài liệu, Lumen Gentium và Ad Gentes, trình bày việc so sánh giữa biến cố ngũ tuần và truyền tin. Thật vậy, công đồng khẳng định rằng tại nhà tiệc ly trước khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, với các lời cầu nguyện của mình, Đức Maria khẩn nài ơn của Chúa Thánh Thần là đấng đã phủ bóng trên mẹ trong ngày truyền tin. Bóng và đám mây là dấu hiệu sự hiện diện của Thiên Chúa. Các nhà chú giải kinh thánh ngày nay thấy nơi bóng bao trùm Đức Trinh Nữ như việc biểu lộ có thể cảm nhận được sự hiện diện bản vị của Chúa Thánh Thần. Khi đặt song song biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống và biến cố truyền tin, công đồng mời gọi coi Chúa Thánh Thần đích thân xuống trên Đức Maria trong ngày truyền tin. Cả tài liệu Ad Gentes số 4 cũng đặt song song biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, phép rửa của Đức Giêsu và biến cố truyền tin. Trong biến cố hiện xuống và phép rửa, đây là việc gửi Chúa Thánh Thần đến một cách hữu hình, thì trong biến cố truyền tin, việc gửi Chúa Thánh Thần đến trên Đức Trinh Nữ cũng hữu hình. Đối với học giả Manto Bonami, khẳng định của công đồng diễn tả một điều mới mẻ trong giáo hội Latin. Các thần học gia chỉ nói cùng với Thánh Thomas Tiến sĩ rằng việc gửi Chúa Thánh Thần hữu hình tới với Chúa Kitô trong biến cố lãnh phép rửa đã biểu lộ việc gửi Chúa Thánh Thần một cách vô hình được hoàn thành vào lúc khởi đầu của việc thụ thai người. Trái lại, Kinh Thánh, đặc biệt là Phúc Âm Thánh Matthew và Phúc Âm Thánh Luca, gán cho Chúa Thánh Thần việc sinh ra Chúa Kitô từ Đức Trinh Nữ Maria. Có việc gửi hữu hình Chúa Thánh Thần tới cho Đức Trinh Nữ qua bóng của việc ngự xuống, có nghĩa là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong lúc khởi đầu chức làm mẹ. Đám mây của biến cố hiển dung, bóng của Trinh Nữ lúc nhập thể, chim bồ câu trong lúc lãnh phép rửa, và các hình lưỡi lửa trong ngày lễ ngũ tuần cũng biểu lộ các việc gửi Chúa Thánh Thần đến. Chúa Giêsu bắt đầu sứ mệnh công khai, các tông đồ bắt đầu việc rao giảng tin mừng cho thế giới. Đức Trinh Nữ bắt đầu thi hành chức làm mẹ đối với Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần xuống trên Đức Maria để khi sinh hạ ra Chúa Kitô một cách hữu hình, trường từ của mọi thụ tạo, mẹ có thể sinh một cách nhiệm màu, thân xác mà Chúa Kitô là đầu. Giây phút của việc nhập thể chứa đựng tràn đầy tất cả các đặc tính của các lần gửi của Thiên Chúa, hữu hình cũng như vô hình. Biến cố nhập thể là việc gửi Thiên Linh một cách tuyệt diệu, kể từ lúc nó hiện thực công trình tối cao của Thiên Chúa trong thế giới, bằng cách biểu lộ công trình ấy ra. Ngay sau đó, học giả Manto Bonami đào sâu mối dây liên kết Đức Maria với Thiên Chúa Ba Ngôi và cho thấy Đức Trinh Nữ Rất Thánh trở thành sự mặc khải tình yêu hiền mẫu của Thiên Chúa. Sau khi đưa ra tiền đề là đối với ngôi vị Thiên Chúa được gửi đi, nguồn gốc Thiên Linh của ngôi vị ấy là suối nguồn duy nhất của bản thể và sự hiện diện của ngôi vị ấy trong thời gian. Và chẳng hạn như khi nói về việc gửi Chúa Con tới trong thịt xác, thì trước hết ta gợi lên việc sinh ra của Chúa Con từ đời đời, rồi giới thiệu việc sinh ra ấy như kết thúc trong thời gian, nơi một bản tính nhân loại lấy từ sự sống bản vị của Chúa Con, tức là thêm vào biến cố sinh ra từ đời đời, việc sinh ra trong thời gian. Học giả Manto Bonami khẳng định rằng sau công đồng có thể nói rằng trong biến cố truyền tin, không phải chỉ có quyền năng không bản vị của Thiên Chúa được coi là thích hợp cho Chúa Thánh Thần, mà là chính Chúa Thánh Thần, đích thân được gửi tới cho Đức Trinh Nữ. Như thế Chúa Thánh Thần trở thành mẹ của Chúa Kitô hay sao? Tới đây học giả nhắc tới lời trích của Origine lấy từ tác phẩm Mạo Thư Phúc Âm theo người Do Thái. Trong đó lúc biến hình trên núi Tabor, Chúa nói, lập tức mẹ ta là Chúa Thánh Thần, cầm lấy một sợi tóc của ta và dẫn ta lên núi cao Tabor. Và học giả trả lời rằng, không thể khẳng định rằng Chúa Thánh Thần là mẹ của Đức Kitô theo việc sinh ra trên bình diện nhân loại, vì như thế là khẳng định rằng Chúa Thánh Thần đã nhập thể nhận lấy thịt xác của Đức Trinh Nữ. Và đây là điều sai lầm. Đằng khác, Đức Kitô cũng không phải là con của Đức Trinh Nữ và Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần không phải là cha, cũng không phải là mẹ theo xác thể. Vậy người có phải là cha và là mẹ theo việc sinh ra thiên linh hay không? Cũng không thể nói được như vậy, bởi vì Chúa Con, một cách nòng cốt, là từ Thiên Chúa Cha mà ra, và việc sinh ra người trên bình diện thiên tính là hoàn toàn của Thiên Chúa Cha. Người chỉ là con của Thiên Chúa Cha trong thiên tính và cả trong nhân tính, tức trong việc được sinh ra từ Đức Maria. Chúa Cha gửi thần khí của Ngài tới Đức Trinh Nữ, để người con mà Ngài thụ thai từ đời đời trong thiên tính và ở trong tình yêu của Ngài, được thụ thai trong thời gian, nơi nhân loại, và cũng tiếp tục ở trong tình yêu thiên linh của Chúa Cha trong thời gian. Chúa Thánh Thần không phải là hiền thê của Chúa Cha, cũng không phải là phu quân của Đức Trinh Nữ. Người là tình yêu thiên linh hiền mẫu của Chúa Cha đối với người con được sinh ra một cách thiên linh. Người là chính tình yêu thiên linh hiền mẫu nơi Đức Trinh Nữ đối với Chúa Kitô được thụ thai một cách nhân tính. Như thế, Đức Kitô duy nhất là con của Thiên Chúa Cha, đồng bản thể với Ngài theo thiên tính, và qua Đức Maria mẹ Thiên Chúa, đồng bản thể với chúng ta trong nhân tính. Như vậy, Đức Trinh Nữ Maria là hiền thê của Thiên Chúa, chứ không phải là hiền thê của Chúa Cha, như học giả Beryl khẳng định, cũng không phải là hiền thê của Chúa Con, theo tư tưởng của học giả Seban, hay hiền thê của Chúa Thánh Thần, theo Thánh Grignion de Montfort. Đức Maria là hiền thê của Thiên Chúa, vì Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đến trong mẹ, trong cuộc đời phụ nữ có khả năng làm mẹ của người, như Chúa Cha, Chúa Con và như tình yêu không được tạo dựng và hiền mẫu. Như thế, nói rằng Chúa Thánh Thần là tình yêu làm cho thụ thai trong Trinh Nữ Maria không phải là nhập thể thần khí, cũng không phải là thần linh hóa con người của Đức Maria, mà chỉ đơn sơ khẳng định rằng Chúa Cha gửi thần khí bằng cách thông truyền cho thần khí quyền năng cho thụ thai của tình yêu bất tận của Ngài. Được gắn liền một cách bất khả phân ly vào sứ mệnh của Đấng Cứu Thế, Trinh Nữ Maria xuất hiện như là bà mẹ sống động thiên linh của Chúa Kitô và của thân mình mầu nhiệm người là Giáo Hội. Đối với chúng ta, mẹ là sự mặc khải của ơn tình yêu thương vô tận được bản vị hóa. Mẹ là bí tích sống động và hữu hiệu của Chúa Thánh Thần, từ đó Đức Kitô được thụ thai nơi mẹ cho ơn cứu rỗi của thế giới. Sứ mệnh tràn đầy của Chúa Thánh Thần trong biến cố nhập thể không phải là không được chuẩn bị. Việc gửi hữu hình đó đã được đi trước bởi một sự gửi tới vô hình từ khi Đức Maria bước vào cuộc sống trong cung lòng của thân mẫu là bà Anna. Cũng như đã xảy ra cho Đức Kitô, việc biểu lộ của thần khí trong phép rửa có nghĩa là từ khi được thụ thai, người đã hoàn toàn từ thần khí. Tóm lại, ơn thần khí cho phép Đức Maria tiếp nhận con Thiên Chúa trong cuộc sống phụ nữ của mẹ đã được đi trước bởi ơn tràn đầy của thần khí, cả khi là vô hình đi nữa, khi Chúa Thánh Thần nhào nặn và biến mẹ trở thành một thụ tạo mới, như công đồng khẳng định. Thật vậy, Đức Maria đã được tiền định không là gì khác hơn là làm mẹ Thiên Chúa theo thịt xác do công trình của Chúa Thánh Thần. Vì thế công đồng nói tới một tuyệt tác của Thiên Chúa. Thật thế, Thiên Chúa đã hiện diện trong Đức Maria ngay từ khi mẹ thụ thai như là đấng tạo hóa do công trình chuyển sinh của cha mẹ, như là tác giả ơn thánh hóa từ lúc Đức Maria được tràn đầy thánh sủng, như ba ngôi Thiên Chúa thông truyền cho Đức Trinh Nữ một cách hoàn toàn riêng tư và tách biệt. Thật vậy, Đức Maria là mẹ của Chúa Con, nhận lấy nhân tính được hình thành trong cung lòng mẹ. Mẹ là nữ tử dấu ái của Thiên Chúa Cha, là đấng đã gửi Chúa Con xuống nơi cung lòng mẹ. mẹ là đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần, đã biến mẹ trở thành thụ tạo mới, có khả năng trao ban cho thế giới Chúa Kitô hoa trái nhập thể trong cung lòng mẹ. Học giả Manto Bonami đã tìm cách tránh đặt để mầu nhiệm nhập thể trong quan điểm một chiều của sự kết hợp hiệp nhất thể, có nguy cơ không dành đủ chỗ cho công trình của Chúa Thánh Thần trong biến cố nền tảng này của công trình cứu độ. Tuy nhấn mạnh chiều kích Kitô học của tương quan Chúa Thánh Thần, Đức Maria, ông đã dành cho tương quan đó nhiều chỗ hơn cho chiều kích Thánh Thần học bằng cách trình bày Đức Maria như là sự mặc khải tình yêu hiền mẫu của Thiên Chúa. Các học giả khác đã đưa ra nhiều xác định và phản đối tư tưởng của học giả Manto Bonami, đặc biệt liên quan tới việc gửi hữu hình Chúa Thánh Thần đến trong biến cố truyền tin. Lý do vì như thế phải cần tới các thụ tạo để diễn tả điều này, và đây là điều không có trong biến cố truyền tin. Thứ hai là kiểu học giả giải thích văn bản của công đồng Laterano IV không hợp lệ vì công đồng không đối chọi Thiên Chúa Ba Ngôi với Chúa Thánh Thần, nhưng khẳng định rằng việc nhập thể đã được hiện thực một cách đồng trình do công trình của Chúa Thánh Thần là công trình của cả ba ngôi Thiên Chúa.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lắng trong đêm lời kinh cầu, mắt con rơi lệ ưu sầu. Tình Ngài ơi có thâu, sống trên dương trần cơ cầu, lưới gian nguy trùm ngang đầu. Đừng bỏ con đơn hành. Lạy Ngài thương nâng đỡ, đừng bỏ con vào chốn hang vùng. Đời chung vây nguy khó, con đến ngày nhiều nỗi lắng lo. Như con người mất Chúa, xin giữ gìn con khỏi ngục tù. Luôn vững trong nơi tình Ngài, con cất bước giữa đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, biết hoàn toàn tín thác và trông cậy vào lòng thương xót của Chúa mỗi khi gặp đau khổ, thử thách trong cuộc đời là những tâm tình trải nghiệm của một người phụ nữ qua những lời tâm sự như sau. Kể từ năm 1984 đến năm 1990, gia đình tôi gặp rất nhiều thử thách và khó khăn. Bao nhiêu nỗi bất hạnh đổ trên gia đình tôi, nào là bị đuổi khỏi nhà, bị thất nghiệp, bị cướp hai lần, xe hơi bị ăn cắp ngay sau khi tôi ngu muội vừa mới cắt bảo hiểm hai chiều. Chưa hết, các con trai tôi bị tai nạn xe, tài chánh khủng hoảng và còn nhiều chuyện đau buồn riêng tư khác xảy đến. Thật đúng là họa vô đơn chí. Trong thời gian ấy, tôi muốn chết để kết thúc một kiếp sống có quá nhiều giông tố và bão táp. Vào sở, tôi chỉ biết khóc. Nhân dịp sinh nhật của tôi, một người bạn có tặng tôi một tấm thiệp có in hình ảnh hai dấu chân trên bãi cát, gần một bờ biển. Phía dưới bức ảnh là một bài thơ với tên gọi Dấu Chân Trên Cát. Tôi xin dịch bài thơ này để mong đem lại một niềm vui cho những ai đang sầu khổ. Một đêm kia, tôi nằm mơ. Tôi thấy mình đang đi bộ trên bãi cát với Thiên Chúa. Những cảnh sống trong cuộc đời tôi chợt hiện ra trên bầu trời. Trong mỗi cảnh đời, tôi nhận thấy những dấu chân trên bãi cát. Nhiều khi có dấu vết của hai đôi chân trên cát, nhưng cũng có khi chỉ có một dấu đôi chân trên cát. Điều làm cho tôi buồn phiền là, trong những lúc đời tôi ưu sầu và phiền muộn, thất bại, thống khổ và đau đớn, thì tôi chỉ thấy có một đôi chân trên bãi cát mà thôi. Vì thế, tôi liền tâm sự với Thiên Chúa. Lạy Chúa, Ngài đã hứa với con rằng, nếu con đi theo Chúa, thì Chúa luôn bước đi song hành với con. Nhưng con chợt nhận ra rằng, trong những giây phút khó khăn của cuộc đời con, lại chỉ có một dấu đôi chân trên cát. Tại sao khi con cần Chúa nhất, Chúa lại không ở cạnh bên con? Thiên Chúa âu yếm trả lời, con yêu dấu ơi, khi con chỉ thấy một dấu đôi chân trên bãi cát, đó chính là lúc cha cõng con trên vai cha.
Em lời kinh cầu, mắt con rơi lệ ưu sầu, tình Ngài ơi có thấu, sống trên dương chân thơ cầu, lưới gian huy chùm ngang đầu, đừng bỏ con đơn hành.
Gần 20 năm nay, bài thơ này vẫn là niềm an ủi vô biên cho tôi. Chị bạn của tôi cũng đã về hưu, chị đang điều trị bệnh ung thư ngực. Còn tôi thì sức khỏe suy tàn. Ngày giờ của hai chị em chúng tôi không còn bao lâu, sắp đến ngày ra trình diện trước tòa Chúa. Tuy nhiên, mỗi lần tôi cảm thấy sầu khổ, tôi lại nhớ đến tấm lòng tử tế của chị bạn tôi, và tôi cất lời cầu nguyện rằng. Lạy Chúa là cha yêu dấu của con. Khi con đau khổ nhiều nhất, thì đó là lúc Chúa đang cõng con trên vai Chúa. Vì thế, con chỉ thấy có một dấu đôi chân trên bãi cát mà thôi. Ôi lạy Chúa, con cảm tạ tình yêu vô điều kiện của Chúa. Xin Ngài hãy bày tỏ tình yêu của Ngài và nhắc nhở những ai đang chịu đau khổ như con, để chúng con biết hoàn toàn tín thác và trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Amen.
Lắm trong đêm lời kinh cầu, mắt con rơi lệ ướt. Tình Ngài ơi có đâu, sống trên dương chân khờ cầu, lưỡi gian huy chùm ngang đầu, đừng bỏ con đơn hành, đừng bỏ con mãi mãi ngược lặn trong thử thách của Ngài. Đời hiểm nguy muôn lần, con có thể chung bước Chúa ơi, đưa con lên đỉnh núi hay sa mạc hay đất sông dài, con cũng không chi ngại ngùng nếu có Chúa bước cùng. Đường chân con đi đó, đừng bỏ con giọt nắng đỏ đầy, đừng để con xa ngã trong lưới vọng quá ngất ngây. Tình yêu thương dẫn lối trên con đường đưa tới quê trời, năm tháng con luôn miệt mài vui cất bước với Ngài. Lắng trong đêm lời kinh cầu, mắt con rơi lệ ướt sầu, tình Ngài ơi có đâu,
khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin được phép tóm lược bản tin tôn giáo Đài Loan. Tin Roma. sáng thứ năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã trở về Roma sau gần 3 tháng trải qua tại dinh thự mùa hè của các Đức Chúa Hoàng ở Castel Gandolfo. Tin Geneva, Tòa Thánh lên án việc chính trị lèo lái tôn giáo. Tin Phi Luật Tân, Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân sẽ có lập trường cứng rắn đối với Tổng thống nước này nếu ông tiếp tục đẩy mạnh các chương trình ủng hộ ngừa thai và phá thai. Tin Washington, một nhóm các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa Kỳ đã gặp gỡ với Ngoại trưởng nước này để thảo luận về cuộc hòa đàm tại Trung Đông. Tin Paris, một nhà vô thần nổi tiếng tại Pháp lên án các cuộc tấn công nhắm vào Đức Thánh Cha. Tin Sydney, một người vô thần tại Úc Đại Lợi nói rằng việc lành bệnh của ông là phép lạ thứ ba của nữ chân phước Mary McKinlock, người sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh tại Roma vào ngày Chủ nhật 17 tháng 10 tới đây. Cũng tin Úc Đại Lợi, Giáo hội Công giáo tại Úc Đại Lợi chống lại việc làm cho chết êm dịu, hiện đang được cổ võ trên toàn quốc. Tin Beirut Liban, Đức Thượng phụ Maronite Liban cảnh cáo về những căng thẳng có thể dẫn đến xung đột tại nước này. Tin Vatican, Đức Hồng Y Chủ tịch Liên hội đồng với một Âu Châu loan báo sẽ cho thành lập một trung tâm theo dõi các vụ kỳ thị đối với các tín hữu Kitô tại Âu Châu. Vừa rồi là bản tóm lược phần tin tôn giáo Đài Loan. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.